Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 1 tháng 6 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 8 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Đức Phi-lô tự đạo. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 11, từ câu 27 đến câu 33. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ lại vào Jerusalem. Đang khi người đi đi lại lại trong đền thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng người và hỏi: Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy? Đức Giêsu đáp: Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan là do trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi. Họ bàn với nhau: Nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Nhưng chẳng lẽ mình nói do người ta? Họ sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gioan thật là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: Chúng tôi không biết. Đức Giêsu liền bảo họ: Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, tinh thần chân thành và đối thoại vốn là tinh thần của phúc âm. Là con người hiếu hòa, Chúa Giêsu cũng tỏ ra chân thành và thích đối thoại. Tuy nhiên, khi những người đối thoại với Ngài tỏ ra gian manh, thì Chúa Giêsu lại giữ thái độ yên lặng, như khi Ngài đứng trước Ca-i-pha, Hê-rô-đê hay Phi-la-tô. Nhưng trường hợp những kẻ đối thoại bắt bẻ điều gì, thì Chúa lại chứng tỏ sự trỗi vượt của Ngài. Ngài cũng đáp lại bằng một phương thế khác, khi những người đối thoại muốn gây áp lực để buộc Chúa phải trả lời, như khi họ hỏi Chúa có nên nộp thuế cho hoàng đế Caesar không, hoặc có nên ném đá người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình hay không. Hôm nay, chúng ta chứng kiến một cuộc đối thoại, nhưng thật ra đó chỉ là một cách gài bẫy để bắt bẻ Chúa. Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Sau khi đánh đuổi con buôn trong đền thờ, Đức Giêsu bị các vị lãnh đạo Do Thái đến chất vấn Ngài về nội dung việc đuổi dân chúng ra khỏi đền thờ. Đây cũng chính là một trong năm cuộc tranh luận sôi nổi giữa Ngài với những người lãnh đạo Do Thái trước khi chịu chết. Chúa Giêsu nhận thấy thái độ không thành thật của họ, nên Ngài hỏi vặn lại: Phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta? Cách thức trả lời của những kẻ chống đối Chúa cho thấy họ đã tìm ra giải đáp cho câu hỏi họ đặt ra. Họ không thể chối cãi sự kiện phép rửa của Gioan là từ trời, do quyền của một vị ngôn sứ. So sánh phép rửa của Gioan với những việc làm và những phép lạ của Chúa Giêsu mà họ đã chứng kiến, thì chắc chắn
những phép lạ của Chúa hơn phép rửa của Gioan. Do đó, theo lý luận nghiêm túc và thành thật, những kẻ chống đối Chúa phải biết Chúa lấy quyền từ đâu để làm các điều ấy. Như thế, câu hỏi của Chúa Giêsu, phép rửa của Gioan là do trời hay do người ta, là một câu hỏi để đánh thức lương tâm và kêu gọi đến sự thành thật nơi những kẻ chống đối Ngài. Chỉ những ai chấp nhận đi theo con đường sự thật với lòng chân thành, người đó mới vào được nước Chúa và được cứu rồi. Chúng ta hãy nhìn về cuộc sống của mình và xét xem chúng ta đã sống thế nào. Chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta nhận biết sự thật, khiêm tốn đón nhận và sống sự thật của Chúa cho đến cùng. Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con biết sự thật và muốn chúng con khiêm tốn đón nhận và sống theo sự thật đó. Những kẻ thông thái thường hay tự phụ nên không khám phá ra sự thật hay chấp nhận sự thật của Chúa. Xin Chúa thương giúp chúng con sống chân thành theo sự thật của Chúa cho đến cùng. Amen.
Món quà con hứa dâng người, con mong ước sẽ đẹp tựa cánh hồng, để thiết tha chút tình nhỏ bé, mong tình con chạm tình yêu Chúa. Món quà con hứa dâng người, và lời hứa sẽ sửa đổi chính mình, để sống hy sinh trong âm thầm khiêm tốn, để tha thiết làm hòa với anh em.
Chờ trông mong, Chúa ơi, tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An. Tin Roma. Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục trẻ của giáo phận Roma. Sau khi gặp gỡ 70 linh mục chịu chức từ 40 năm trở lên của giáo phận Roma vào ngày 14 tháng 5 vừa qua, chiều thứ Tư ngày 29 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ các linh mục trẻ của giáo phận Roma chịu chức trong vòng 10 năm qua. Đến nhà dòng, các nữ môn đệ thầy Chí Thánh ở khu vực Conference vào lúc quá 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã chào thăm tập đoàn các nữ tu cùng với những người cộng tác. Tiếp đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ 90 linh mục tại nhà nguyện của tu viện trước sự hiện diện của Đức Cha Pando Reina, phó giám quản Roma, cùng với Đức Cha Michele Di Tonve, giám mục phụ tá, kiêm giám đốc đại chủng viện Roma, cặp trách phó tế, linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã trao đổi với các linh mục về các vấn đề mục vụ, kinh nghiệm những năm đầu đời linh mục, sự vui mừng khám phá đức tin của dân chúng, cũng như những thách đố trong các cuộc tiếp xúc, việc phục vụ các bệnh nhân với sự gần gũi, cảm thương, dịu dàng, và cả cuộc khủng hoảng trong đời linh mục. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, chúng ta không ra khỏi một cuộc khủng hoảng một mình, và nói với các linh mục về giáo phận Roma, về sự phát triển, vẻ đẹp và cả những điểm yếu, điều mà chúng ta không thể đáp trả bằng những chuyện tầm phào, nhưng bằng đối thoại. Cả tiến trình thực hành hiện nay, nguy cơ biến nó thành một khẩu hiệu thay vì cảm nghiệm nó như một lối sống của giáo hội. Tình trạng cô đơn ở thành thị, sự gần gũi, những tương quan khó khăn. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục trẻ hãy gần gũi những vị cao niên và như một trách nhiệm với tinh thần gần gũi của mình, hãy tự hỏi. Tôi có đi thăm và nghe các cha già hay không? Trước khi giã từ, Đức Thánh Cha còn mời các linh mục đến cử hành thánh lễ bình máu Thánh Chúa với Ngài vào Chủ nhật ngày 2 tháng 6 này tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, và sau đó là cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa đến đền thờ Đức Bà Cả, cách đó một cây số. Cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào thăm từng linh mục. Đức Cha đi tôn về giải thích với đài Vatican rằng đó là một cuộc gặp gỡ mà Đức Thánh Cha rất mong muốn. Chiều ngày 11 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các linh mục thụ phong từ 11 năm đến 39 năm tại Đại Thính Đường Đại học Salesiana. Đức Cha Reina nói rằng các cuộc gặp gỡ này khẳng định sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với các linh mục, gặp chung tất cả ngày 13 tháng Giêng năm nay tại đền thờ Thánh Gioan Laterano. Sau đó, gặp các vị từng nhóm theo năm chịu chức. Đây là một dấu chỉ quan tâm rất đẹp, một thái độ lắng nghe và trao đổi về các vấn đề mục vụ và cuộc sống.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn bế giảng năm đào tạo, trao bằng tốt nghiệp và trao các vụ đọc sách và dứt lễ. Bước ra khỏi Đại chủng viện không phải là chấm dứt công cuộc đào tạo, mà là bắt đầu cuộc đào tạo mới ở chặng thứ hai. Cho nên chúng ta vẫn phải tiếp tục đọc, suy gẫm lời Chúa, để lời Chúa tái tạo chúng ta. Trên đây là lời nhắn nhủ của Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, gửi đến các chúng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, trong thánh lễ bế giảng năm đào tạo 2023-2024, tại nhà nguyện Đại chủng viện lúc 10 giờ sáng, thứ Tư, ngày 29 tháng 5 vừa qua do Đức Tổng chủ sự. Đồng kế với Đức Tổng Giuse có Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, giám đốc đại chủng viện, quý cha giáo, quý cha hạt trưởng, quý linh mục trong và ngoài tổng giáo phận. Tham dự thánh lễ có 250 chúng sinh tại đại chủng viện và thân nhân ân nhân của các chúng sinh. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse đã chia sẻ với các chúng sinh ba điều. Thứ nhất, lời Chúa tái tạo mọi người nơi bí tích rửa tội, nơi bí tích thánh thể và trong cuộc sống hàng ngày khi họ suy niệm và sống lời Chúa. Nếu ngày bước vào đại chủng viện cho đến hôm nay ra khỏi đại chủng viện mà chúng sinh vẫn là con người cũ thì phải nói là công cuộc đào tạo đã bị thất bại, phải trở thành con người mới, con người của phúc âm, con người được Chúa Kitô cứu chuộc. Thứ hai là tinh thần quên mình để phục vụ. Con người mục tử là người đi trước, dám liều mạng, dám hy sinh quên mình. Thứ ba là hãy lấy tinh thần tôi tớ để phục vụ. Các thừa tác viên đọc sách hãy đọc lời Chúa một cách thánh thiện, không chỉ đọc mà phải suy gẫm và sống lời Chúa, nhờ lời Chúa tái tạo mình. Các thừa tác viên giúp lễ hãy thánh thiện trong cách cầm và trao ban mình thánh Chúa. Kế đó, Đức Tổng Giuse trao tác vụ đọc sách cho 32 chuẩn sinh khóa 22, kết thúc năm 2 thần học. Ngài cũng trao tác vụ giúp lễ cho 34 chuẩn sinh khóa 21, kết thúc năm 3 thần học. Trước khi ban pháp lành cuối lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse đã trao bằng tốt nghiệp triết học cho các chuẩn sinh đã học xong triết học và trao bằng tốt nghiệp thần học cho các chuẩn sinh đã học xong thần học. Ngài cũng chủ sự nghi thức sai đi cho các chuẩn sinh sẽ ra đi giúp xứ hoặc đi phục vụ tại các nơi được sai đến. Cuối thánh lễ, một chuẩn sinh đã đại diện các chuẩn sinh ngỏ lời cảm ơn Đức Tổng Giám mục, quý đức cha cùng tất cả những ai đã yêu thương giúp đỡ các chuẩn sinh trên bước đường ơn gọi. Thánh lễ bế giảng năm đào tạo, trao bằng tốt nghiệp và trao các vụ đọc sách và giúp lễ của Đại chuẩn viện Thánh Giuse Sài Gòn được kết thúc lúc 11:30 cùng ngày trong niềm vui của cộng đoàn tham dự, cách riêng gia đình Đại chuẩn viện.
In Vatican, về trên tổng quyền dòng ngôi lời được bổ nhiệm làm tổng giám mục. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm tổng quyền dòng ngôi lời SGD, cha Paulus Budi Gleden làm tổng giám mục giáo phận ND bên Indonesia. Cha Budi người Indonesia, năm nay 59 tuổi, sinh tại đảo Flores, gia nhập dòng ngôi lời và theo học triết và thần học tại Áo và tù phong linh mục năm 1993, rồi làm phó sứ 3 năm tại Thụy Sĩ Đức. Từ năm 2012 đến năm 2018 là năm cha được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng. Giữa lúc cha sắp mãn nhiệm vụ này, thì Đức Thánh Cha bổ nhiệm ngài làm tổng giám mục giáo phận ND tại đảo Flores, Indonesia, có 486.000 tín hữu tổng giáo. Đức Thánh Cha yêu cầu ngài tiếp tục giữ nhiệm vụ bề trên tổng quyền, rồi chủ tọa tổng tu nghị từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7 tới đây tại Nemi gần Roma để bầu chọn người kế nhiệm trong dòng trước khi bắt đầu sứ vụ tổng giám mục. Dòng ngôi lời hiện có 5.900 tu sĩ hoạt động tại 1.336 nhà trên thế giới, trong đó có tỉnh dòng ngôi lời tại Việt Nam với 201 tu sĩ. Từ tỉnh dòng Việt Nam có 101 được sai đi làm việc truyền giáo tại nước ngoài.
Geneva, Thụy Sĩ. Đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định Tòa Thánh dấn thân phục vụ sức khỏe mọi người. Đại diện Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng Giám mục Ernesto Balestrero cho biết Tòa Thánh tiếp tục dấn thân để khẩu hiệu sức khỏe cho tất cả mọi người trở thành hiện thực. Đức Tổng Giám mục bày tỏ lập trường trên đây trong bài thăm luận hôm 29 tháng 5 vừa qua tại Đại hội Thế giới lần thứ 77 về sức khỏe đang tiến hành tại Geneva từ ngày 27 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 này về đề tài tất cả phục vụ sức khỏe và sức khỏe cho tất cả mọi người. Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Balestrero khẳng định rằng mục tiêu của đại hội này cũng là điều mà giáo hội Công giáo đang theo đuổi tại mọi nơi trên thế giới bằng cách cung cấp gần 25% các dịch vụ y tế trên toàn cầu. Và tại một số vùng nghèo nhất, tỷ lệ dấn thân này lên tới từ 40 đến 70%. Đức Tổng Giám mục đi từ thời kỳ khó khăn do đại dịch COVID-19. Thời kỳ đó, như Đức Thánh Cha nói, đã dạy chúng ta một cái gì đó, nghĩa là chúng ta không thể sống mà không có nhau, hoặc tệ hơn nữa, không thể cạnh tranh người này chống lại người kia. Vì thế, chủ đề khóa học này của Tổ chức Sức khỏe Thế giới quy trọng tâm vào tình liên giới tập thể trong bối cảnh sức khỏe và cần hành động mau lẹ, kịp thời, không phải chỉ là lòng quảng đại thỉnh thoảng. Nó đòi phải kiến tạo một tâm thức mới, suy tư trong tinh thần cộng đoàn và ưu tiên cuộc sống của tất cả mọi người, thay vì thái độ sở hữu các tiện ích từ phía một số ít người. Đức Tổng Giám mục Balestrero nói, vì thế, vấn đề ở đây không phải chỉ là giúp đỡ những người khác, nhưng còn là một vấn đề công bằng Trong trường hợp sức khỏe, điều này có nghĩa là thực hiện một nền văn hóa chăm sóc dựa trên việc nhìn nhận sự thánh thiêng của sự sống con người và phẩm giá bất khả nhượng của mỗi người, trong đó luôn ưu tiên dành cho việc cứu các sinh mạng con người. Sau cùng, vị đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc kết luận rằng, sức khỏe không phải là một sản phẩm tiêu thụ, nhưng đúng hơn, đó là một quyền phổ quát. Do đó, việc hưởng các dịch vụ y tế không thể là một đặc ân. Vì vậy, tòa thánh mời gọi các quốc gia cộng tác với nhau để làm cho khát vọng này trở thành một thực tại đối với tất cả mọi người.
In Erfurt, Đức Quốc. Đại hội Tông giáo Đức lần thứ 103 tại Erfurt. Chiều thứ Tư ngày 29 tháng 5 vừa qua, Đại hội Tông giáo Đức lần thứ 103 đã khai diễn tại thành phố Erfurt, thành phố của Luther, và kéo dài tới Chủ nhật ngày 2 tháng 6 tới đây, với chủ đề Người Hòa Bình Có Tương Lai, một câu trích từ Thánh Vịnh 37. Đây là lần đầu tiên Đại hội Tông giáo Đức được tổ chức tại thành phố này, thuộc bang Thuringia, miền Đông Đức, nơi có rất ít tín hữu Tông giáo, số tín hữu hành đạo chỉ có 7%. Đại hội này gồm một loạt các sinh hoạt khác nhau, các buổi thuyết trình và thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, xã hội và tôn giáo. Ban tổ chức đã dự kiến có 20.000 người đến tham dự. Trong số 6.000 người tham dự buổi khai mạc tại quảng trường trước nhà thờ chính tòa Erfurt, cũng có Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ông cảm ơn các tín hữu Công giáo vì sự dấn thân trong giáo hội và xã hội. Đức Thánh Cha cũng gửi sứ điệp đến ban tổ chức và các tham dự viên đại hội, trong đó Ngài nhấn mạnh rằng nhiều cuộc khủng hoảng về luân lý, xã hội, kinh tế và chính trị ngày nay đều có liên hệ với nhau và liên quan đến toàn thể nhân loại. Vì thế, cần đứng đầu với chúng trên mọi bình diện của đời sống, xã hội, kinh tế và chính trị, đồng thời cần dấn thân để những người vốt cùng được những điều kiện sống tốt đẹp hơn. Để được như vậy, cần có một sự hoán cải, một hướng đi mới, vì một mối quan tâm đối với thiên nhiên, công bằng đối với người nghèo, dấn thân cho xã hội, bảo vệ sự sống và gia đình, bênh vực phẩm giá mỗi người, cũng như an bình trong và ngoài nước đều đi song đôi với nhau. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chiều kích đại kết của Đại hội Công giáo Đức. Đây là nơi gặp gỡ đại kết và đối thoại liên tôn, cũng như góp phần vào sự cộng tác của tất cả những người thiện chí để xây dựng một tương lai an bình. Về điểm này, Ngài nhắc lại chứng tá chung rất mạnh mẽ giữa các tín hữu Công giáo và Tin lành tại Erfurt vào năm 1989. Họ đã cầu nguyện chung tại nhà thờ Thánh Lorenzo của Tin lành ở thành phố này, chứng tỏ một phép lạ về sự thay đổi ôn hòa do những người cầu nguyện khởi xướng. Điều này chứng tỏ sức mạnh của lời cầu nguyện.
Xin lộ Đức, Pháp Quốc. 180 quân nhân dự tòng người Pháp được sửa tội tại Lộ Đức. Thứ Bảy ngày 25 tháng 5 vừa qua, 180 quân nhân dự tòng người Pháp đã được sửa tội tại phân cục Thánh Đường Thánh Pio thứ 10 ở Lộ Đức trong cuộc hành hương truyền thống của giới quân nhân quốc tế từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 vừa qua với sự tham dự của 15.000 quân nhân đến từ 40 nước. Các dự tòng này thuộc 4 binh chủng, lục quân, hải quân, không quân và hiến binh. Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay và tăng 50% so với năm ngoái, năm 2023. Ngoài ra có 400 quân nhân chịu phép thêm sức trong cuộc hành hương này. Nhiều dự tòng đã được Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, người Anh, ngoại trưởng của tòa thánh làm phép rửa tội. Sự gia tăng số tân tòng trên đây cũng nằm trong chiều hướng gia tăng số người lớn được rửa tội tại Pháp. Hồi tháng 3 năm nay, Hội đồng giám mục Pháp cho biết, năm nay có 7.135 tân tòng chịu phép rửa so với 5.463 người trong năm ngoái, tức là tăng 30%. Đây là con số cao nhất từ 20 năm nay. Tổng cộng trong giáo hạt quân đội Pháp có hàng trăm quân nhân được rửa tội mỗi năm, một điều thật đáng lưu ý trước làn sóng tục hóa mạnh mẽ tại nước này.
Tiếp tục chương trình,
kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, thăm sang lên tình yêu, sang lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thân lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh trời.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng với tiến sĩ Trần Thị Rồng bàn về đề tài lạc quan, hài hước và nụ cười.
Hãy thăm đến Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta, đốn cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu bay kín quanh đời.
Ai cũng biết rằng cuộc đời có đủ mọi hương vị, mọi màu sắc. Nhưng may mắn thay, con người có phần chủ động trong đó, nghĩa là có thể làm đậm nét, đổi màu hay biến những mùi vị đó trở nên ngạt thở hoặc dễ chịu hơn. Chính thái độ sống của mỗi người làm nên sự khác biệt đó. Đặc biệt người Việt Nam nói chung dường như có biệt tài biến hóa để có thể sống còn và sống vui trong những hoàn cảnh chính trị, xã hội cũng như thiên nhiên khắc nghiệt. Phạm Khải, trong tập kiện hài hước của ông, đã đề cập khi nhắc đến đặc nét của dân Văn Lang chúng ta. Trên mảnh đất gò đồi cỗi cằn sỏi đá, việc canh tác của người Văn Lang gặp rất nhiều khó khăn. Không những thế, những ảnh hưởng của thiên tai, địch họa, những hà khắc, khiếm khuyết của mỗi thời đại lại càng làm cho cuộc sống của họ càng thêm vất vả. Bởi vậy, người Văn Lang lấy tinh thần lạc quan là phương châm sống. Cho dù cuộc đời có gặp nhiều nỗi truân chuyên đến mấy, có bế tắc đến mấy, thì cũng vẫn phải cười. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, cái phương châm sống ấy đã ăn vào máu thịt, trở thành đặc điểm riêng biệt của người Văn Lang. Họ dùng tiếng cười để quên đi cái đói, quên đi cái vất vả và quên đi những nỗi đau. Thật sự, đã có biết bao nhiêu người không khỏi ngạc nhiên tại sao dân Việt Nam chúng ta sau bao nghịch cảnh vẫn sống lành mạnh, ít bị rối loạn tinh thần so với các dân tộc khác. Có lẽ với cái tính lạc quan, chúng ta đã cố gắng tìm ra cái lý để sống, để cười, để hy vọng. Như Buộc Đà Lôn nhận định, kẻ lạc quan thấy hy vọng trong khốn nạn, kẻ bi quan thấy khốn nạn trong hy vọng.
Lạy Đức Mẹ Lo con nhiều khó nợ áo cơm vay từ khao khát đời tự do hạnh phúc nhân quyền trong tháng độc lập dân chủ ước mong thân đức mẹ lo ba
là một thực tế, nhưng cũng là ước mơ, vì không phải ai cũng có cái nhìn lạc quan đó. Nhất là các bạn trẻ, đời các bạn còn dài, dài lắm. Phẩm chất cuộc đời tùy thuộc rất nhiều bởi thái độ sống này. Bóng tối không thiếu trên đường đời, nhưng điều chúng ta cần là nhìn về phía ánh mặt trời, các bóng tối sẽ khuất sau lưng. Walt Whitman khuyên chúng ta như thế. Còn Nietzsche đã có triết lý rằng, trên thế gian, con người chịu nhiều đau đớn quá ghê gớm, khiến họ bắt buộc phải sáng tạo ra tiếng cười. Nhà nhân chủng học François Rabelais thì cho rằng, cười là đặc tính của con người. Triết gia người Pháp Henri Louis Bergson lại thêm rằng, biết cười và biết chọc cười là hai đặc tính của con người và là một hiện tượng tích cực của xã hội. Tính hài hước phát xuất từ khả năng ăn nói duyên dáng và tài ứng xử nhanh nhạy của người hiểu biết rộng, tự tin và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Một số chuyên gia nghiên cứu về nụ cười khẳng định rằng, tiếng cười là ngôn ngữ xã hội liên kết con người lại với nhau, đó là loại ngôn ngữ ẩn và ai cũng có thể dùng để nói chuyện và gửi tín hiệu đến người khác. Một điều đặc biệt mà nghiên cứu cho biết, nữ giới thường cười nhiều gấp 2,5 lần nam giới, trong khi phái nam lại là người gây cười, họ có tính hài hước hơn, hay nói đúng hơn, phụ nữ có khuynh hướng đi tìm sự hài hước, nam giới lại có khuynh hướng ban tặng sự hài hước. Chúng ta, nam cũng như nữ, đều góp phần và bổ sung cho nhau trong cuộc sống. Có người tò mò đặt câu hỏi, liệu có virus cười hay không? Vì thực tế, cười có tính lây lan. Tiếng cười cải thiện tinh thần và thể lực. Vì thế mà Molière có lý khi nói rằng, một trái tim vui vẻ giết chết nhiều vi trùng hơn các kho thuốc kháng sinh trên thế giới. Bây giờ, chúng ta nói về ảnh hưởng của nụ cười trong tương quan. Nụ cười, niềm vui và sự hài hước là cách tốt nhất đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Gương mặt tươi cười luôn là gương mặt dễ mến, hấp dẫn. Nụ cười làm cho con người trở nên cởi mở, bao dung và thân thiện hơn trong giao tiếp. Nụ cười luôn nuôi dưỡng hạnh phúc trong gia đình, gây dựng thiện ý trong làm ăn, tăng sự cảm thông, khiến tình bạn lớn mạnh hơn. Nụ cười tự nhiên thể hiện sự dễ gần, làm giảm sự căng thẳng trong giao tiếp. Một nụ cười chân thật từ trái tim sẽ khiến đối tác cảm thấy được chào đón, an tâm hơn và để lại trong lòng một cảm giác nồng ấm. Ai muốn luôn nhận được nụ cười, trước tiên phải là người trao chúng. Đó chính là nghệ thuật sống giúp rút ngắn khoảng cách giữa hai tâm hồn. Người ta thường nói, có hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới, nhưng nụ cười thể hiện tất cả các ngôn ngữ đó. Khi chúng ta mỉm cười với người nào, thì 9/10 người ấy sẽ mỉm cười lại với ta. Như thế là ta đã tặng cho bản thân và người kia một liều thuốc bổ và làm cho ngày sống của hai người tươi vui, tốt đẹp hơn. Herbert Samuel nói một cách hình tượng, thế giới giống như một tấm gương, bạn nhăn mặt với nó nhăn mặt với bạn, bạn mỉm cười với nó cũng mỉm cười với bạn. Còn theo quan điểm của bác sĩ người Ấn Độ Madan Kataria, cha đẻ của trường phái Yoga, nhận định rằng, khi cười, ta thay đổi chính mình. Khi thay đổi mình, ta cũng thay đổi thế giới. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Đôi mắt nhắm sao thấy được bầu trời, thấy được bàn vật lung linh nhẹ tươi. Đôi tay nắm sao xóa bỏ giận hờn, nối lại vòng tròn yêu thương không ngớt. Đôi môi khép sao có được nụ cười, nở trên môi người xinh quá là xinh. Còn tim khép sao biết được tình.
Mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Chặn đường Chúa dẫn đưa, dấu nắng mưa trong cuộc đời, con ca ngợi tình Chúa dịu dàng. Ngày từng ngày Chúa đỡ nâng, bao thiên ân Chúa thương ban, con luôn vui an bình Chúa nhà. Nẻo đường đời vui bước đi, có tay Ngài hằng luôn cùng, Ngài là nguồn vui mến thương, con an tâm đến đâu nhường, không lo gì bao điều vất vả. Ôi bao la, xin Ngài bao la, thương ngàn sao trên cõi cao xa. Và tình yêu luôn mãi thiên tha không hề buồn xa. Xin tri ân tình Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần? Viên hồng ân Chúa đã thương ban ân tình chứa cha.
Thánh vị 114 ghi lại lịch sử của Israel. Khi nhấn mạnh đến việc Chúa đưa dân ra khỏi Ai Cập, tiến vào đất hứa. Ai Cập tượng trưng cho ách nô lệ tội lỗi và cuộc xuất hành, là việc người tín hữu được giải thoát nhờ sự chết và phục sinh của Đức Giêsu. Thánh Augustino đã nói, anh em hãy biết rằng, mình cũng dứt bỏ Ai Cập khi dứt bỏ thế gian. Cùng với tác giả Thánh Vịnh 114, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết can đảm dứt bỏ những quyến luyến thế gian, liên tục tưởng nhớ và ca ngợi những gì Thiên Chúa đã làm để giải thoát chúng ta. Tâm tình mở đầu Thánh Vịnh mà tác giả mời gọi chúng ta hướng tới, đó là tâm tình ngợi khen Chúa. Alleluia! Alleluia! Thuở Israel ra khỏi Ai Cập, thuở nhà Gia-cóp rời bỏ ngoại bang, thì Giu-đa trở thành nơi chứa ngự, Israel nên lãnh địa của người. Câu mở đầu Thánh Vịnh đã tuyên bố quốc gia Israel được khai sinh vào ngay chính thời điểm là cuộc xuất hành ra khỏi Ai Cập. Về mặt biểu tượng, khi chúng ta đến Ai Cập, là chúng ta đi tìm thế giới vật chất, thế giới đáp ứng cho chúng ta trong những nhu cầu của trần thế. Nhưng sẽ đến lúc chúng ta phải can đảm rời bỏ khỏi nơi này, như dân xưa rời khỏi Ai Cập, vượt qua bờ cõi trần thế để tìm đến đất hứa. Chúa Giêsu, vị lãnh đạo thập toàn uy hùng hơn các vị tổ phụ và những vị lãnh đạo dân Israel khi xưa, Ngài đã đến trong thế giới vật chất này. Cuộc phục sinh của Ngài là một cuộc xuất hành mới, đã khai sinh dân Thiên Chúa là giáo hội, dẫn đưa dân Thiên Chúa đến miền đất trường sinh vĩnh cửu. Từ đó, giáo hội trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần, thành hoa quả đầu mùa của nước Thiên Chúa. Giu-đa là chi tộc sinh ra cho Israel một vị vua danh tiếng nhất là David. Đền thánh Jerusalem tọa lạc trên phần đất của chi tộc này. Dân sống vây quanh ngôi đền thánh. Thiên Chúa ngự trong đền thánh để lãnh đạo dân. Giu-đa tượng trưng cho dân Thiên Chúa, những người yêu mến và thờ phượng Chúa, những người thuộc vương quốc tình yêu và chân lý mọi thời. Vừa thấy thế biển liền trốn chạy, sông Giô-đan cũng chảy ngược dòng. Hình ảnh biển liền trốn chạy, cho ta liên tưởng đến nước biển đỏ tách ra làm hai để dân được thoát ách Ai Cập. Nước tượng trưng cho các thế lực hỗn mang đã bị Chúa dẹp tan. Việc rẽ nước tượng trưng cho sự tách biệt giữa điều tốt và sự thật, với điều ác và sự giả dối. Sức mạnh uy hùng của Chúa đã phân tách chúng và dẫn đưa dân đi trong an bình. Ví tựa bầy chiên núi đồi nhảy nhót, như thể đàn cừu gò nỗng tung tăng. Biển kia ơi, việc gì mà trốn chạy? Giò đàn hỡi cớ chi chạy ngược dòng? Kìa núi đồi sao nhảy nhót ví tựa bầy chiên? Này gò nỗng sao tung tăng như thể đàn cừu? Niềm vui của sự ra đi và của sự thay đổi thể hiện nơi những từ ngữ nhảy nhót tung tăng. Đây là một quá trình hướng về phía trước, là cùng đích với niềm vui được giải thoát và được cứu độ. Chính Thánh Nhàn Chúa đã dẫn đưa dân trong hành trình vĩ đại ấy. Trước Thánh Nhàn Chúa, hỡi địa cầu hãy rung chuyển. Trước Thánh Nhàn Chúa Trời nhà Gia-cóp, người biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Lời Thánh Vịnh diễn tả sự rung chuyển trước nhan Thiên Chúa quyền uy, như là nỗi sợ hãi lớn lao, nhưng sự rung chuyển đó cũng mô tả sự kính sợ, tôn kính và khiêm nhường trước mặt Chúa. Mong sao chúng ta cũng có thể rung chuyển trong cuộc sống trước nhan Thánh Chúa. Việc giải thoát Israel khỏi Ai Cập là hành động cứu chuộc theo giao ước cũ. Nó phải được dân Israel ghi nhớ và mãi mãi dâng lời cảm tạ tôn vinh Chúa. Đối với chúng ta, những người sống theo giao ước mới trong Chúa Giê-xu cũng vậy. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập giá và sự phục sinh vinh thắng của Ngài đã trở thành nguồn ơn cứu chuộc cho tất cả chúng ta. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi luôn luôn tưởng nhớ và ca ngợi những gì Thiên Chúa đã làm để giải phóng chúng ta bằng cái chết đau thương của con Ngài. Israel là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Mỗi chúng ta đều được sinh ra để trở nên thánh thiện trong ân sủng của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng như Israel xưa, chúng ta cũng sẽ gặp những gian khó trên đường về đất hứa. Hãy tín thác vào Chúa, suy gẫm về ân phúc Chúa thương ban và dâng lời ca tụng mỗi ngày. Lạy Chúa là đấng làm chủ muôn loài và là đấng giải thoát chúng nhân. Khi Chúa đưa dân Israel vượt qua biển đỏ để vào đất hứa, Chúa tiên báo sẽ ban ơn cứu độ cho hội thánh qua dòng nước thanh tẩy. Xin làm cho tất cả những ai đã được ơn giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, luôn ghi nhớ những kỳ công Chúa làm, và biết theo ơn Thánh Thần soi sáng mà dâng lời cảm tạ tri ân. Amen.
Ngài là đường con chân thân, dấu tháng năm có lặng thầm, con bao lần phạm những lỗi xin cho con mãi tin chung, tin yêu Thiên Chúa bao dung, luôn kiên trung luôn đời thiên thương. Ôi bao la xin Ngài bao la, đưa ngàn dấu trên khói cao xa, và tình yêu luôn mãi thiên tha không hề buồn xa. Tin tri ân tình Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần, viên hồng ân Chúa đã thương ban ân tình Chúa cha. Ôi bao la xin Ngài bao la, đưa ngàn cao trên khói cao xa, và tình yêu luôn mãi thiết tha không hề buồn xa. Tin tri ân tình Ngài khoan nhân, con lấy gì đền đáp cho cần.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.